Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, sau phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về những cứu vạn trên cửa khẩu Việt Trung, là bài blog của nhà báo Bùi Tiến với tựa đề Tình nghĩa gắn bó các chiến sĩ dân chủ, kế đến là bài học Anh ngữ, ngữ pháp, tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách. Kết thúc chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Malaysia tuyên bố hôm Chủ nhật rằng sân bay quốc tế Kuala Lumpur là vùng an toàn sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra nhà ga nơi người anh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bị tấn công bằng hóa chất gây chết người hồi tuần trước. Ông Kim Jong-nam đã qua đời hôm 13 tháng 2 sau khi bị dính chất độc thần kinh VX tại nhà ga hàng không giá rẻ của sân bay. Đội pháp y cảnh sát, sở cứu hỏa và ban cấp phép năng lượng nguyên tử đã rà soát nhà ga hàng không giá rẻ của sân bay quốc tế Kuala Lumpur, gọi tắt là Kalia 2, vào lúc 1 giờ sáng ngày 26 tháng 2 giờ địa phương. Cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Abdul Samad Mat, nói với các phóng viên rằng không tìm thấy chất độc hại nào ở Kalia 2 và nơi này là khu vực an toàn. Nhà chức trách y tế Malaysia nói ông Kim Jong-nam đã chịu một cái chết rất đau đớn và đã chết trong vòng 20 phút sau khi bị tấn công tại sân bay. Cảnh sát cho biết ông đã bị giết bằng chất độc thần kinh VX hôm 13 tháng 2. Cảnh sát đã bắt giam hai phụ nữ gồm một người Việt tên là Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và một người Indonesia. Ngoài ra là một người đàn ông Bắc Triều Tiên đã bị tình nghi đứng đằng sau vụ tấn công. Bảy người Bắc Triều Tiên khác cũng đang bị truy nã. Người phụ nữ Indonesia cho biết rằng cô ta tưởng rằng đang tham gia một chương trình trò đùa trên truyền hình. Có tin người phụ nữ còn lại đã nói với một nhà ngoại giao cao cấp rằng cô đã được trả khoảng 90 đô la để giết người Bắc Triều Tiên đang sống lưu vong. Và cô nói thêm rằng cô tưởng lúc đó đang mang theo dầu của trẻ sơ sinh. Cả hai người phụ nữ đều khẳng định họ đã bị lừa, nhưng nhà chức trách tin rằng họ biết những gì họ làm. Có tin là nữ nghi phạm Indonesia Siti Aisha không được khỏe, có thể là do tiếp xúc với chất độc dùng trong vụ tấn công. Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết nhà chức trách đã xét nghiệm để xác định liệu Siti có bị ảnh hưởng bởi hóa chất độc hay không. Hôm thứ Bảy, tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở Washington, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường EPA cho biết chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ bắt đầu bãi bỏ các quy định về môi trường của thời ông Obama một cách mạnh mẽ ngay trong tuần tới. Giám đốc EPA Scott Pruitt nêu ra ba quy định do Tổng thống Obama ban hành có thể sẽ bị bãi bỏ. Đó là quy định về nước của Mỹ, nói về các tuyến đường thủy được liên bang bảo vệ, kế hoạch năng lượng sạch, yêu cầu các bang phải cắt giảm lượng khí thải carbon, và quy định về methan của Mỹ hạn chế việc phát thải từ các cơ sở dầu khí trên đất liên bang. Một quan chức thuộc chính quyền của ông Trump nói với Reuters vào tối thứ Sáu ngày 24 tháng 2 rằng Tổng thống dự kiến sẽ ký một văn bản sớm nhất là vào thứ Ba nhằm bãi bỏ quy định về nước của Mỹ. Các thống đốc bang Mỹ là người của Đảng Cộng Hòa đã nêu đề xuất cải tổ Medicaid, là chương trình liên bang cung cấp bảo hiểm cho hơn 70 triệu người Mỹ có thu nhập thấp. Đề xuất của họ đã gây ra căng thẳng tại phiên họp hôm thứ Bảy trong khuôn khổ hội nghị mùa đông thường niên của các thống đốc bang ở Washington. Hãng tin AP đã nhận được một bản thảo của đề xuất về Medicaid của các thống đốc Đảng Cộng Hòa. Đề xuất này thúc giục Quốc hội thay đổi Medicaid từ một chương trình liên bang về quyền lợi có tính chất mở thành một chương trình do các tiểu bang tự xây dựng để đảm bảo nằm trong giới hạn tài chính. Đảng Cộng Hòa nói rằng kế hoạch của họ sẽ mang lại cho các bang sự linh hoạt hơn để họ quản lý bảo hiểm y tế dành cho người dân nghèo hơn, trong khi cũng bảo vệ họ khỏi các gánh nặng chi phí của việc bãi bỏ đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng đã được ông Obama ký thành luật. Các thống đốc Đảng Dân Chủ hôm thứ Bảy cáo buộc những người đồng nhiệm Đảng Cộng Hòa là không trung thực về những tác động từ kế hoạch của họ. Những người Đảng Dân Chủ nói kế hoạch này sẽ tước đi bảo hiểm chăm sóc y tế của người dân để tài trợ cho việc cắt giảm thuế cho người giàu. The Voice of America, VOA. Hôm thứ Bảy, cựu Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ Tom Perez đã được bầu làm người đứng đầu Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC. Ông sẽ gánh trách nhiệm to lớn là xây dựng đảng đã bị rạn vỡ sau khi ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa thắng cử Tổng thống. Ông Perez, người đã phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và dân biểu Keith Ellison của bang Minnesota, là hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua. Ông Perez, người gốc Latin đầu tiên giữ chức vụ này, đã giành thắng lợi trong vòng bỏ phiếu thứ hai với kết quả 235/200. Ông Perez kêu gọi Đảng Dân Chủ chiến đấu chống lại người mà ông gọi là vị tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Một tư lệnh cấp cao cho biết quân Iraq đã chiếm giữ một khu phố ở phía tây thành phố Mosul giữa lúc có các cuộc đụng độ ác liệt với các phiến quân nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Iraq được yểm trợ đường không bởi Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, trước đó đã kiểm soát phía đông Mosul. Thiếu tướng Haider al-Maturi thuộc Sư đoàn Biệt kích Cảnh sát Liên bang cho biết quân Iraq đã tiến vào khu phố Tayaran sáng Chủ nhật và hiện nay khu phố này hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của họ. Trung tá al-Mohammadawi cho biết một số đơn vị tinh nhuệ trước đây đã chiếm lại sân bay Mosul, hiện đang di chuyển về phía bắc hướng đến trung tâm thành phố, nơi họ dự định chiếm lại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ và các tòa nhà chính phủ khác. Ông al-Mohammadawi cho biết các binh sĩ đang gặp sự kháng cự ngày càng tăng khi di chuyển sâu hơn vào thành phố, nơi bị lực lượng IS chiếm giữ và đang sử dụng các ngôi nhà đông đúc dân cư làm lá chắn. Cảnh sát ở Heidelberg, Đức đã bắn trọng thương một người đàn ông hôm thứ Bảy sau khi ông ta đâm xe làm một người chết. Cảnh sát cho biết họ không nghĩ rằng vụ này là một vụ tấn công khủng bố, nhưng chưa biết rõ động cơ của vụ này. Người đàn ông Đức, 35 tuổi, đã đâm xe vào một nhóm người ở quảng trường trung tâm khi họ đang đứng ở khu vực dành cho người đi bộ. Hàng ngàn người Nga đã tuần hành ở Moscow để kỷ niệm 2 năm ngày mất của lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov. Ông đã bị bắn chết bên ngoài Điện Kremlin. Những người biểu tình mang các biểu ngữ trích lại lời của ông Nemtsov. Ông là người chỉ trích gay gắt Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com, xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của chúng tôi. Những cửu vạn trên cửa khẩu Việt Trung là phóng sự do nhóm phóng viên Việt Nam thực hiện. Mời quý thính giả theo dõi.
Cửa khẩu Tân Thanh lớn nhất trong số 15 cửa khẩu trong tỉnh Lạng Sơn. Đây là nơi mà lưu lượng hàng hóa Việt Nam xuất sang Trung Quốc đạt hàng ngàn tấn mỗi ngày và khối lượng hàng Trung Quốc chuyển sang Việt Nam qua cửa khẩu lên đến hàng chục ngàn tấn mỗi ngày. Ngoài hàng hóa vận chuyển bằng xe tải, những người cựu vạn chuyên bốc hàng qua cửa khẩu cũng vận tải một lượng hàng lưu thông đáng kể với cách vận chuyển thô sơ nhất như xe đạp, thô hàng trên lưng và ráng sức để cọng, gánh hàng. Mỗi ngày, một cựu vạn có thể kiếm được từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Phần lớn cựu vạn là người đồng bào Tày, Nùng. Bà Liên, một cựu vạn trên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn chia sẻ.
7-8 giờ thì họ đi làm. Kiếm sống thì nói chung là làm kiếm sống thì ở đây thì bình thường thôi. Cứ mỗi vác hàng đi đạp xe đi thế là mỗi vác hàng là cũng được 20-30 nghìn. Thế thì lên đồi thì cứ đi vác thì từ trên đồi lại vác về. Bác xuống cho các chủ hàng, thế thôi.
Trước đây, các cựu vạn dùng xe tải để kéo hàng qua cửa khẩu, mỗi lần kéo lên đến 300-400 kg và đóng thuế cho hải quan 20.000 đồng. Sau này, hải quan cửa khẩu cấm kéo xe tải, các cựu vạn chỉ được khuân vác, cộng gùi hoặc gánh bộ. Lượng hàng chỉ còn dao động từ 60kg đến 80kg, nhưng vẫn phải đóng 20.000 đồng. Vị chi, một xe tải hàng bị chia nhỏ thành 4 đến 6 lần gánh và đóng từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng. thu nhập của cựu vàng bị giảm sút đáng kể. Ông Ánh, cán bộ trên cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn chia sẻ.
Thường là cứ đi làm từ 7 giờ sáng đến 7, 8 giờ tối. Tức là khi nào hết xe thôi. Tức là đến 7, kịch là 7, 8 giờ tối, thường là hết xe. Thường là hết xe. Mà không còn, nếu mà còn thì để hôm sau. Nhưng mà thường làm đến 7 giờ sáng, à 7 giờ, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, 8 giờ tối.
Bà Liên, cựu vạn trên cửa khẩu Tân Thanh chia sẻ.
Bây giờ đây các bà già rồi đi làm, ngày thì kiếm bà nào nhiều thì cũng được trăm hơn trăm, bà nào kiếm ít thì cũng chỉ được vài chục thôi. Thế chủ yếu là các cháu thì đông, các con thì nó, cái trường hợp ở đây là nó cứ nghiện hút nhiều, nó không có khả năng nuôi con. Bây giờ bà có phải đi làm để nuôi cháu là nhiều nhất. Và tất cả đây là nó như thế. Các bà già 70-80 rồi vẫn cứ phải đi làm.
Ông Hùng, một nhà buôn trên cửa khẩu Tân Thanh cho hay.
Của nó là một tạ một vác. Đi con đường 1 cây số, 1 km.
Bà Liên, cựu vạn trên cửa khẩu Tân Thanh chia sẻ tiếp.
Trên đồi là về dưới từ bên Trung Quốc về Việt Nam. Thế thì cứ chủ hàng người ta cho được thùng nào thì đi thùng đấy, làm thùng đấy. Thế còn cứ thế đấy để kiếm ăn đi, chứ còn không có cái hàng đấy cũng chết đói. Không có làm một cái gì được. Không có gì mà kiếm ăn nuôi cháu được cả.
Dường như không có Tết, những người cựu vạn trên các cửa khẩu Việt Trung vẫn miệt mài làm việc, khuân vác hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Vì chán cơm manh áo, vì kinh tế gia đình chật vật và vì con cái ăn học. Có nhiều lý do và động lực để các cựu vạn làm việc cực lực và không biết hoặc không cần quan tâm đến việc hàng hóa độc hại từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam đang giết dần giết mòn đồng bào Việt Nam và họ làm việc như một con mối xây tổ.
Kế đến mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Bùi Tiến về tình nghĩa gắn bó các chiến sĩ dân chủ.
Chiến sĩ dân chủ Bùi Thị Minh Thằng sau 3 năm ngồi tù đã được tự do từ sáng ngày 11 tháng 2. Cũng có tin cho biết, anh Đoàn Huy Chương, chiến sĩ dân chủ tham gia thành lập Công đoàn Tự do Lao động Việt, cũng được trả tự do vào ngày 13 tháng 2, sau 7 năm thụ án. Tuy nhiên, sáng ngày 13 tháng 2, vợ anh Chương là cô Chim Thị Tường Mạnh đã cùng con lên trại giam đón chồng như đã hẹn, nhưng không được gặp, cũng không được thông báo vì sao. Có tin cho biết, trại giam đã giao anh Chương cho ông Diên, là cha đẻ của anh Chương. Ông Diên từng bị trại giam lợi dụng để dụ dỗ anh Chương nhận tội, nhưng anh đã kiên quyết khước từ, để xem họ còn giở trò gì nữa. Việc cô Minh Hằng ra khỏi tù là tin mừng của gia đình, cũng là niềm vui lớn của tập thể hàng ngàn anh chị em chiến sĩ dân chủ trong hơn 40 tổ chức xã hội dân sự, của hàng vạn dân oan và nhân dân lao động làm thuê trong cả nước. Các cuộc đón tiếp nồng nhiệt thân thiết anh chị em tù dân chủ và tù nhân quyền trở về làm nức lòng, phấn chấn mọi tấm lòng trong cả nước.
Chúng ta vui mừng thấy cô Minh Hằng khỏe mạnh, quắc thước, mặc dù bị đối xử tàn tệ trong trại giam ở tận Tây Nguyên, qua nhiều lần tuyệt thực dài ngày, ốm đau không thuốc. Mấy lời đầu tiên của cô khi ra tù vẫn mang chất Minh Hằng lâu nay, kiên cường bất khuất, lại hóm hỉnh sau cây, ngẩng cao đầu, cao hơn hẳn bọn, hèn với giặc, ác với dân. Hơn 20 bạn hữu lên tận Tây Nguyên đón cô về Sài Gòn sau khi chụp ảnh lưu niệm ngay cổng trại giam với những bó hoa hướng dương và hoa hồng lớn trước một số công an được mặt đứng nhìn. Cô chân thành xúc động cho biết thèm được gặp nhau, thèm nói chuyện với nhau, thèm được ôm nhau trong vòng tay lớn. Cô ôm chặt cậu con trai Hiếu Thảo, Bùi Trung Nhân, từng sang tận Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc để đòi tự do cho người mẹ yêu quý. Bà con ta còn nhớ Minh Hằng ở trong tù nhất định không nhận tội, không chịu mặc áo quần kẻ chữ phạm nhân. Giờ đến Sài Gòn, tối 11 tháng 2, cô Bùi Minh Hằng đã gặp mặt ngay với hàng trăm bạn hữu tại nhà thờ Kỳ Đông. Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, cô cho biết, tôi có một thông điệp lúc này muốn gửi đến những người lãnh đạo Cộng sản là tôi cảm ơn họ. Nhà tù của họ đã rèn luyện cho tôi kiên cường mạnh mẽ hơn trước. Điều trước kia tôi chưa nhận ra. Đây là một điều sẽ giúp tôi trong cuộc đánh trâu đấu tranh sắp tới. Cô cũng không quên ghé qua Đắk Nông thắp hương tưởng niệm nhà giáo Đinh Đăng Định, một bạn dân chủ bất khuất vừa ra đi sau khi ở tù về. Lên đón cô còn có anh Nguyễn Bắc Truyển, anh Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Đúng 3 năm trước, cô Hằng cùng anh Minh và cô Thúy Quỳnh lên thăm anh Nguyễn Bắc Truyển, cũng là một chiến sĩ dân chủ theo đạo Hòa Hảo. Cả ba người đều bị kết tội vu vơ là gây rối trật tự giao thông.
Vụ án dàn dựng để bỏ tù các chiến sĩ dân chủ 3 năm trước rõ ràng là nhằm dọa dẫm các chiến sĩ dân chủ, không được liên kết với nhau, bênh vực nhau, không được bày tỏ tình cảm thân ái với nhau, theo chủ trương, chia để trị. Nhưng rõ ràng là ý đồ đen tối ấy không mảy may có tác dụng răn đe. Nhà tù Cộng sản đã trở nên môi trường rèn luyện ý chí đấu tranh bất khuất, môi trường xây dựng tình nghĩa keo sơn gắn bó các chiến sĩ dân chủ với nhau. Đó là tình và nghĩa thương yêu quý mến nhau còn hơn là anh chị em ruột thịt của những người chung lý tưởng cao đẹp, xả thân quên mình cho mục tiêu tự do dân chủ cho toàn dân ta, cho quyền con người thiêng liêng của đồng bào ta, cho chính nghĩa độc lập dân tộc, chống quân bành trướng Trung Quốc. Đội ngũ ấy, hòn ngọc quý của đất nước, chính là lương tâm của dân tộc và thời đại. Chính do vậy mà chính quyền càng đàn áp, phong trào đòi dân chủ nhân quyền càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, lan rộng trên nhiều địa bàn, thu hút từ các đảng viên cộng sản cấp cao nhiều tuổi đến giới trí thức, nam nữ thanh niên, sinh viên, nông dân mất đất, lao động thất nghiệp, các văn nghệ sĩ, luật sư, nhà giáo, nhà kinh doanh, làm cho các tổ chức xã hội dân sự, các mạng truyền thông, blogger tự do ngày càng đông đảo.
Các ủy viên Bộ Chính trị, các ủy viên Trung ương Đảng, bộ máy công an và cảnh sát hãy đọc kỹ tin và nhiều tấm ảnh đón tiếp cô Bùi Minh Hằng và anh Đoàn Huy Chương sắp đến để nhận rõ mức độ dại dột, lẩm cẩm và bất nhân của họ. Thâm thù và sát hại những công dân yêu nước là những việc làm đen tối, dại dột, tốn kém. Chỉ có phản tác dụng rèn luyện thêm hàng ngũ đấu tranh, góp phần đào tạo thêm đội ngũ các chiến sĩ dân chủ kiên cường, cùng nhân dân giành lại dân chủ tự do và nhân quyền. Lẽ sống cao cả và cơ bản cấp bách của dân tộc Việt Nam. Tình nghĩa keo sơn gắn bó các chiến sĩ dân chủ và thái độ độc ác chia rẽ của chính quyền Cộng sản là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của cuộc đấu tranh ngày càng sâu rộng của nhân dân ta yêu chuộng tự do và công lý. Tin rằng lẽ phải và chính nghĩa sẽ chiến thắng sự tàn ác và bất nhân.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài học Anh ngữ, ngữ pháp tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu đến các bạn thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Xin nhắc lại để các bạn nhớ, thì hiện tại hoàn thành được dùng để mô tả một hành động xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại hay một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Để chia động từ trong thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sử dụng hai trợ động từ have và has tùy theo chủ ngữ và kết hợp với quá khứ phân từ past participle của động từ đó. Trong bài học kỳ này, Hoàng Long sẽ tập trung vào một điểm ngữ pháp mà Hoàng Long nghĩ là rất quan trọng mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng cần nắm vững để sử dụng ngôn ngữ này một cách chuẩn xác. Đó là sự khác biệt trong cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn. Trước khi đi vào dẫn giải chi tiết, Hoàng Long muốn nêu ra một tình huống để chúng ta cùng suy ngẫm. Alicia đang tìm chiếc chìa khóa của mình. Đó là chìa khóa mở ngăn bàn làm việc của chị ấy. Chị ấy không tài nào nhớ mình để ở đâu nữa. Alicia quay sang nói với Hoàng Long.
I've lost my key.
Tôi làm mất chìa khóa rồi. Sau gần 10 phút, cuối cùng Alicia cũng tìm ra chiếc chìa khóa của mình. Nó nằm trong túi xách mà chị ấy vẫn đeo hàng ngày. Thế là chị ấy nói.
I found it.
Tôi tìm thấy nó rồi. Bây giờ, Hoàng Long sẽ đặt hai câu hỏi cho Alicia. một câu hỏi dùng thì hiện tại hoàn thành và câu hỏi kia dùng thì quá khứ đơn. Các bạn chú ý lắng nghe câu trả lời. Have you lost your key?
No, I found it.
Did you lose your key?
Yes, I did.
Các bạn có nhận thấy điều gì lạ ở đây không? Cả hai câu hỏi này, Hoàng Long đều hỏi cùng một ý, chị đánh mất chìa khóa phải không? Thế mà Elisha lại vừa trả lời no, vừa trả lời yes. Như vậy là nghĩa lý gì? Thật ra, cả hai câu trả lời của Elisha đều hợp logic và chuẩn xác về mặt ngữ pháp. Khi được diễn đạt một cách dễ hiểu trong tiếng Việt, cách hỏi của Hoàng Long đã không thâu tóm hết sắc thái tinh tế về thời gian như khi diễn đạt trong tiếng Anh. Trong câu hỏi đầu tiên, Have you lost your key? Hoàng Long muốn biết có phải Elisha đã làm mất chìa khóa hay không? Và thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long dùng cho động từ lose gợi ý rằng hành động làm mất vẫn có sự liên hệ tới hiện tại. Nói cách khác, câu hỏi này của Hoàng Long ngụ ý rằng tới bây giờ Elisha vẫn chưa có chiếc chìa khóa. Elisha đưa ra câu trả lời phủ định no. Đó là bởi vì chị ấy đã tìm thấy chìa khóa của mình. Hành động lose đã kết thúc và không còn liên hệ tới hiện tại nữa. Hiện tại, chị ấy có chiếc chìa khóa. Trong câu hỏi thứ hai, Did you lose your key? Hoàng Long cũng muốn biết có phải Elisha đã làm mất chìa khóa hay không? Và thì quá khứ đơn mà Hoàng Long dùng cho động từ lose gợi ý rằng hành động làm mất thuộc về quá khứ và do đó không còn sự liên hệ gì tới hiện tại nữa. Elisha hiểu được sắc thái này của câu hỏi và chị ấy đưa ra câu trả lời khẳng định yes. Đúng là chị ấy có làm mất chìa khóa thật, nhưng việc đó đã thuộc về quá khứ. Bây giờ chị ấy đã tìm thấy nó rồi. Điều mà Hoàng Long muốn nhấn mạnh khi phân tích cách đặt câu hỏi và cách trả lời trong tình huống trên là sự khác biệt giữa thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn chính là ở sự liên hệ với hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành luôn luôn cho chúng ta biết có sự liên hệ với hiện tại. Khi Hoàng Long nói, Elisha has lost her key, thì câu này có nghĩa là bây giờ Elisha không có chìa khóa của cô ấy. Thì quá khứ chỉ cho chúng ta biết về quá khứ mà thôi. Nếu Hoàng Long nói, Elisha lost her key, thì câu này không cho biết là bây giờ Elisha có chìa khóa hay không, mà chỉ cho biết rằng chị ấy đã làm mất chìa khóa của mình vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Các bạn nghe lại phần hỏi đáp giữa Hoàng Long và Elisha. Have you lost your key?
No, I found it.
Did you lose your key?
Yes, I did.
Để giúp các bạn phân biệt rõ cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn, Hoàng Long sẽ nhờ Elisha cho các bạn thêm mấy ví dụ nữa và chúng ta cùng phân tích xem tại sao dùng thì hiện tại hoàn thành hay thì quá khứ đơn tùy theo ngữ cảnh cụ thể. Mời Elisha.
The Andersons have gone on vacation. They'll be back at home in 2 days.
Câu này có nghĩa là gia đình Anderson đã đi du lịch nghỉ ngơi. Họ sẽ quay trở lại trong 2 ngày tới. Vì sao Elisha dùng thì hiện tại hoàn thành ở đây cho động từ go? Đó là vì ngữ cảnh cho chúng ta biết họ sẽ quay trở về nhà trong 2 ngày tới. Nghĩa là họ vẫn đang đi chơi chưa về. Họ đã đi vào một thời điểm nào đó trong quá khứ và vẫn còn đang ở đâu đó. Họ không ở nhà bây giờ. Đó chính là sự liên hệ với hiện tại. Vì thì hiện tại hoàn thành luôn luôn cho chúng ta biết có sự liên hệ với hiện tại. Do đó, dùng thì hiện tại hoàn thành ở đây là chuẩn xác. Chúng ta cùng nghe lại.
The Andersons have gone on vacation. They'll be back at home in 2 days.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác.
The Andersons went on vacation, but they're back at home now.
Câu này có nghĩa là gia đình Anderson đã đi du lịch nghỉ ngơi, nhưng giờ họ đã trở về nhà. Vì sao Elisha dùng thì quá khứ đơn ở đây cho động từ go? Chỉ dấu nằm ở vế thứ hai của câu, but they're back at home now. Ngữ cảnh cho chúng ta biết rõ gia đình Anderson đã quay trở về nhà. Hành động đi du lịch nghỉ ngơi thuộc về quá khứ và không còn có sự liên hệ với hiện tại nữa. Chính vì thế, phải chia động từ ở thì quá khứ. Chúng ta cùng nghe lại.
The Andersons went on vacation, but they're back at home now.
Hy Hy vọng qua những ví dụ vừa rồi, các bạn đã có thể phân biệt được khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành và khi nào thì sử dụng thì quá khứ đơn. Hãy nhớ điểm khác biệt chính là ở sự liên hệ với hiện tại. Rất vui được trò chuyện với các bạn và Hoàng Long xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ trên toàn thế giới về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, ông David Saperstein, nói hợp tác giữa các đức tin trong các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới là một sự cân bằng mạnh mẽ để chống lại thù hận, bạo động và bất công. Việc này đặc biệt đúng với những quốc gia chịu ảnh hưởng về những bạo động giáo phái, chẳng hạn như tại Kenya, khi những tay súng Hồi giáo bị nghi là thuộc Al-Shabaab tấn công một xe buýt vào tháng 12 năm 2015 và yêu cầu những người theo Cơ Đốc giáo và theo Hồi giáo trên xe đứng riêng rẽ. Tài xế xe buýt nói, người Hồi giáo từ chối không chịu tách ra khỏi các nhóm hành khách theo Cơ Đốc giáo. Họ nói với các phần tử hiếu chiến là hãy giết tất cả mọi người hoặc để yên cho tất cả, và thật là ngạc nhiên khi những tay súng đã làm theo ý họ. Tuy nhiên, một người đàn ông tên là Salah Farah bị thương và sau đó thiệt mạng vì đã che chắn những người theo Cơ Đốc giáo khỏi bị tấn công. Ông Rashid, anh của Salah Farah, nói với giới truyền thông là trường hợp của ông Salah sẽ khuyến khích người Kenya sống như một cộng đồng và tăng tiến sự hài hòa tôn giáo. Tại Israel, có những ví dụ về xây dựng hòa bình qua giáo dục liên tôn giáo tại các trường học như trường Tabitha tại Jaffa hay 6 trường hỗn hợp tôn giáo Hand in Hand School tại các thành phố trên toàn cõi Israel để những học sinh Do Thái, Hồi giáo theo đạo Druze và Cơ Đốc theo học. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên của cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp nhỏ bé, các du khách từ nước láng giềng Hy Lạp và những tín hữu khác tham dự lễ hiến linh do Thượng phụ Bartholomew đệ nhất chủ trì. Thượng phụ Bartholomew là nhà lãnh đạo tinh thần của chính thống giáo trên khắp thế giới. Một buổi lễ ban phước cho nước cũng được tổ chức tại Izmir, thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lễ hiến linh chính thức đầu tiên được cử hành tại đây kể từ khi cuộc chiến tranh Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt vào năm 1922, tạo nên một làn sóng trao đổi dân cư giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Dù Tòa lãnh sự Hy Lạp tại Izmir tổ chức một buổi lễ vào năm 2006, đây là lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận và giúp tổ chức buổi lễ này. Bà Tina Samoglu, thư ký của cộng đồng chính thống giáo Izmir, nói với đài truyền hình nhà nước Hy Lạp rằng đây là một ngày lịch sử và chúng tôi xin cảm ơn nhà cầm quyền địa phương và thượng phụ đã giúp cho việc này xảy ra. Đại sứ Saperstein nói, có một sức mạnh tiềm tàng khi chúng ta binh vực không chỉ những người chia sẻ cùng niềm tin với chúng ta, mà còn đối với những người có đức tin khác biệt với chúng ta. Khi những người Do Thái binh vực những người Cơ Đốc giáo bị đàn áp vì đức tin của họ, khi những người theo Cơ Đốc giáo binh vực những người theo Phật giáo, khi những người theo Ấn Độ giáo binh vực những người theo Hồi giáo, khi những người Hồi giáo binh vực những người vô thần, khi tất cả chúng ta được công nhận là nếu có bất cứ người nào trong chúng ta không được tự do hành đạo, thì không ai trong chúng ta được tự do.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome. to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.